Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại hội trường lớn, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phố Thái Nguyên công bố hết dịch đối với dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn thành phố.
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ. Nhưng thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ này chưa được người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong các ngày từ 17 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận 21 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các ban Hội đồng nhân dân thành phố trình, 10 nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Các nội dung khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Bên cạnh các nội dung thường kỳ, một số nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm cũng sẽ được đề cập tại kỳ họp này, như tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp thành phố Thái Nguyên. Kết quả triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, ý kiến thảo luận tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, v.v. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 7 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho các cấp, các ngành, địa phương đơn vị trong thành phố thực hiện. Đồng thời với chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân thành phố có thể xem xét quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trên địa bàn nắm bắt đầy đủ chính xác các nội dung của kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các chương trình truyền thanh trực tiếp các ngày làm việc của kỳ họp. Phiên khai mạc kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 93,1 MHz vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2019. Đề nghị các trạm cụm truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp sóng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên để cử tri các địa phương theo dõi đầy đủ, rõ ràng các nội dung của phiên họp.
Chiều 13 tháng 12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hơn 140 các đồng chí, cán bộ quân đội là chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự chương trình gặp mặt có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng có mẹ Nguyễn Thị Viết, đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có Thượng tá Ngô Văn Sơn. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm thi đua quyết thắng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ thành phố tới cơ sở. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tưởng niệm 47 năm ngày 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh tại Ga Lưu Xá. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các đồng chí là cựu chiến binh, cựu quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân ngũ, trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, có những đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố, công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định số 10.977 ngày 14 tháng 12 năm 2019 về việc công bố hết dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn thành phố. Theo báo cáo cơ quan chuyên môn, sau 6 tháng dịch bùng phát, đã có gần 16.000 con lợn bị nhiễm buộc phải tiêu hủy, chiếm gần 19% tổng đàn lợn, với tổng trọng lượng trên 901.000 tấn, tổng số tiền thành phố hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại là trên 32 tỷ đồng. Dịch tả lợn châu Phi được khống chế là sự chỉ đạo kịp thời từ các sở, ban ngành của tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng sự vào cuộc của các xã phường. Sau khi công bố hết dịch tả lợn châu Phi, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển tiêu thụ, chế biến trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hoạt động trở lại bình thường theo quy định của luật thú y và các quy định hiện hành của pháp luật. Thành phố chỉ đạo phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt là khu vực ổ dịch cũ, các hố chôn xác lợn, hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát, thực hiện tốt đợt tiêm phòng trên đàn vật nuôi, khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu duy trì, giữ vững, bảo đảm uy tín, chất lượng trong sản phẩm chè chính hãng Tân Cương, gây dựng, phát huy và duy trì nét văn hóa trà Việt Nam, ngày 15 tháng 12, cơ sở kinh doanh chè Hương Vân đã khai trương trung tâm văn hóa trà tại địa chỉ số 22 tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc tập trung quảng bá các sản phẩm chè hiện có, Hương Vân chè luôn chú trọng đến nghệ thuật thưởng trà của mọi thực khách trong và ngoài tỉnh.
Trao đổi với ông Tạ Đức Vân, chủ cơ sở kinh doanh chè Hương Vân được biết, với bề dày 20 năm xây dựng và phát triển, các sản phẩm chè tại Hương Vân được trồng, sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp với đa dạng các chủng loại như chè đinh, chè nõn, chè búp, chè cành và được bán rộng rãi cho các thực khách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Với mong muốn đưa sản phẩm chè trở thành thức uống thông dụng hàng ngày, ai cũng có thể thưởng thức. Ngoài chú trọng đến việc quảng bá thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên, cơ sở còn mở rộng loại hình kinh doanh thông qua việc khai trương trung tâm văn hóa trà dành cho mọi đối tượng thực khách. Ông cho biết thêm.
Cơ sở chè Hương Vân tôi đã cố gắng nỗ lực là tạo một cái điểm nhấn du lịch, một không gian văn hóa trà địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm mục đích là cái quảng bá cái thương hiệu của Thái Nguyên mình ra với bạn bè quốc tế và những bạn bè khách du lịch khi đến với Thái Nguyên thì có một cái địa điểm là vừa tham quan vừa là cái thưởng thức các sản phẩm, các dòng chè của chè Thái Nguyên.
Trung tâm văn hóa trà của cơ sở kinh doanh chè Hương Vân là địa chỉ thưởng trà độc đáo, đậm phong cách truyền thống, kết hợp giữa nghệ thuật trà đạo với tinh hoa nét gỗ. Chỉ với số tiền vài chục nghìn đồng, mọi thực khách sẽ được thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngon của các loại trà hiện có của vùng chè, được mệnh danh là đệ nhất danh trà. Khi đến đây, thực khách có thể lựa cho mình chỗ ngồi hợp lý và thưởng thức nhiều loại trà tùy theo từng khẩu vị, vừa bàn luận nhiều câu chuyện diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Bà Đinh Thị Kim Phương, một khách hàng thường xuyên của Hương Vân chè, chia sẻ.
Khi mà thưởng thức trà Hương Vân thì có thể nói là rất là đậm đà, nó rất là ngon và đáp ứng được với những cái thị hiếu cũng như là với cái mong muốn của khách hàng. Đặc biệt là khai trương cái trung tâm ẩm thực trà Hương Vân thì tôi thấy là mọi người khách đến đây đã có một cái nơi mà tin tưởng, tin cậy về cái ẩm thực trà.
Sắc xanh của nước cộng thêm chút vị chất hậu, lan tỏa khắp đầu lưỡi, rồi đọng lại một vị ngọt dịu nơi cổ họng, đã thực sự chinh phục mọi thực khách khi đến thưởng trà. Có thể nói, trung tâm văn hóa trà của cơ sở kinh doanh chè Hương Vân được khai trương đã góp thêm một địa chỉ quảng bá đặc sản chè Tân Cương Thái Nguyên với du khách trong và ngoài nước khi đến với Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 15 tháng 12 tại xã Cao Ngạn, đoàn thanh niên các phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông, đông ấm an vui năm 2019. Tại chương trình, đoàn phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã trao tặng 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cao Ngạn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 10 suất quà trị giá 350.000 đồng một suất cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tại chương trình, đoàn phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên còn tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, học sinh trên địa bàn xã. Việc tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường để thanh niên đoàn phường xã cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lá lành đùm lá rách cho thế hệ trẻ, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập đã tổ chức đối thoại với 3 hộ dân thuộc tổ 2 của phường, gồm gia đình bà Đặng Thị Sắc và ông Nguyễn Tấn, gia đình ông Vũ Văn Phúc và gia đình bà Đỗ Thị Bốn. Gia đình bà Đặng Thị Sắc và ông Nguyễn Tấn có trên 628 m2 đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Thời gian qua, gia đình đã được nhận tổng bồi thường hỗ trợ là trên 1,8 tỷ đồng, nhưng hiện vẫn chưa bàn giao mặt bằng và đề nghị được giao 3 lô đất tái định cư với diện tích 294 m2. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị đã thống nhất đề nghị gia đình khẩn trương bàn giao mặt bằng, đồng ý với đề xuất giao đất tái định cư của gia đình. Trong đó, diện tích 90 m2 được giao với giá đối xử tiền đất bằng giá tái định cư là 3,3 triệu đồng. Số diện tích 204 m2 còn lại được giao với giá đất ngoài hạn mức có thu tiền sử dụng đất. Gia đình ông Vũ Văn Phúc có tổng diện tích trên 2.200 m2 đất thuộc diện thu hồi để thực hiện hai dự án, gồm dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình đã nhận tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng và một ô tái định cư diện tích 200 m2. Hiện nay gia đình đề nghị được giao thêm một ô tái định cư tại khu tái định cư tổ 3, nhưng vị trí gia đình đề nghị giao đất chưa giải phóng được mặt bằng. Trong quá trình trao đổi thảo luận, hộ ông Phúc đã bỏ về. Riêng hộ bà Đỗ Thị Bốn, dù đã nhận được giấy mời của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng không có mặt dự đối thoại, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình ông Phúc và gia đình bà Bốn khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Chiều 13 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trưng Vương tổ chức chương trình tổng kết công tác hội năm 2019. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Trưng Vương đã triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của mặt trận và các đoàn thể. Cụ thể, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Duy trì hiệu quả 22 mô hình điểm, thực hiện theo 5 nội dung của vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và một mô hình, khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, làm sạch quảng cáo giao vặt. 100% tổ dân phố tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên gặp khó khăn với số tiền 1,5 triệu đồng, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 3 hội viên vay vốn, số tiền 120 triệu đồng để phát triển kinh tế và hỗ trợ 14 hội viên vay vốn từ nguồn quỹ hội với số tiền 215 triệu đồng, tổ chức tặng kỷ niệm chương cho 18 hội viên cựu chiến binh. Hội Phụ nữ phường tiếp tục ủng hộ chương trình, hỗ trợ phụ nữ khó khăn và tham gia hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 5 triệu đồng, hỗ trợ trên 2 triệu đồng cho chương trình xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm tình thương, duy trì tốt nguồn vốn vay qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 760 triệu đồng cho 21 hội viên vay. Trong năm, trên 98% hội viên, gia đình hội viên thực hiện tốt phong trào, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng gia đình 503 sạch. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ phường Trưng Vương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động do đoàn cấp trên phát động. Đoàn phường tổ chức 2 lớp đối tượng cảm tình đoàn cho trên 50 đội viên ưu tú và kết nạp 21 đoàn viên mới. Thực hiện công trình thanh niên, thu thập dữ liệu cho bản đồ số Việt Nam được trên 2.000 điểm, đạt tỷ lệ 124% chỉ tiêu giao. Khánh thành và đưa vào sử dụng vườn hoa thanh niên trị giá trên 1 triệu đồng. Năm 2019, 100% chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc và trên 97% đoàn viên xuất sắc. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, duy trì và làm tốt công tác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên của các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế v.v. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Trưng Vương đã tuyên dương khen thưởng cho 31 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và thực hiện nhiệm vụ công tác hội.
Sáng ngày 15 tháng 12, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra giải cầu lông khối thi đua doanh nghiệp số 1 năm 2019. Tham dự giải có 34 vận động viên đến từ 7 đơn vị trong khối thi đua, gồm Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Công ty Cổ phần Pram Phú Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác và Chế biến khoáng sản Núi Pháo, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên. Bằng thể thức đấu loại trực tiếp, Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung thi đấu gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam từ 18 đến 35 tuổi và từ 36 đến 60 tuổi và đôi nam nữ. Sau một ngày thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao thượng võ, thi đấu sôi nổi, vừa mang tính giao lưu học hỏi, vừa quyết tâm giành chiến thắng. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội có thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh và công ty cổ phần cán thép Thái Trung là hai đơn vị có thành tích tốt nhất tại giải.
Chiều 15 tháng 12, câu lạc bộ đi bộ xóm Sơn Cẩm tổ chức khánh thành công trình đường đi bộ, chạy bộ trên địa bàn xóm. Đây là công trình chào mừng đại hội chi bộ xóm Sơn Cẩm nhiệm kỳ 2020-2022. Công trình đường đi bộ xóm Sơn Cẩm được khởi công xây dựng từ cuối tháng 11 năm 2019. Sau gần một tháng thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với chiều dài trên 250m, rộng 2,5m. Tổng kinh phí thực hiện là gần 100 triệu đồng. Trong đó, các thành viên trong câu lạc bộ đóng góp trên 50 triệu đồng, số còn lại do các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Ông Trần Văn Tần, thành viên câu lạc bộ đi bộ xóm Sơn Cẩm phấn khởi nói.
Từ khi xây dựng một cái nền văn hóa là chúng tôi rất sôi nổi để đóng góp vào những cái thành tích của địa phương nói chung và câu lạc bộ nói riêng. Không những mà bản thân tôi mà mọi người trong câu lạc bộ là đều có những cái rất ủng hộ cao. Khi mà đã phát động lên là riêng cá nhân chúng tôi là những người gương mẫu đầu tiên là chúng tôi, mỗi gia đình là chúng tôi là có một tấn xi để ủng hộ cho xây dựng con đường bê tông này.
Con đường được xây dựng trên diện tích trong khuôn viên nhà văn hóa, sân vận động của xóm. Khi được vận động xây dựng đường dành riêng cho nhân dân đi bộ rèn luyện sức khỏe, các thành viên trong câu lạc bộ đã nhiệt tình hưởng ứng. Ông Hoàng Văn Hai, chủ nhiệm câu lạc bộ đi bộ xóm Sơn Cẩm cho biết.
Lý tưởng của tôi làm con đường này thứ nhất là bảo vệ cái hành lang của cái sân bóng này. Cái thứ hai nữa là rèn luyện sức khỏe bằng hình thức đi bộ. Thế mà đảm an toàn. Thế là chúng tôi tiến hành là đề nghị với chi bộ và chi bộ ra nghị quyết nhất trí cho tiến hành là xây dựng con đường này. Thế lý tưởng của tôi là sau là chúng tôi sẽ trồng hoa chung quanh. Và chúng tôi là mỗi tuần tôi lao động buổi làm sạch đẹp cái môi trường xung quanh sân bóng này và phát triển hội viên để rèn luyện sức khỏe kết hợp với các cái câu lạc bộ là văn hóa văn nghệ rất là sôi nổi và có sự chung tay chung của năm câu lạc bộ đóng góp vào cái con đường này.
Xóm Sơn Cẩm hiện có 360 hộ với trên 1.100 nhân khẩu. Với phương châm, mỗi người dân tham gia một môn văn nghệ thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xóm thu hút trên 80% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, đồng thời thành lập được 5 câu lạc bộ, dưỡng sinh, văn nghệ, bóng chuyền hơi, đi bộ và cờ tướng, có trên 180 thành viên sinh hoạt thường xuyên.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay sẽ đề cập đến một số tin tức trong lĩnh vực này thời gian qua. Tiếp đó có bài viết, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 4862, chỉ đạo về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019. Theo đó, để kịp thời tăng cường các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương nghiêm túc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với các sở, ban ngành trực tiếp tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, tập trung rà soát những lĩnh vực tiêu chí có nguy cơ hạn chế, mất điểm để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải công khai đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp hộ tịch, đất đai, lao động thương binh và xã hội bảo đảm đúng quy định. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực về cải cách hành chính, đôn đốc các đơn vị địa phương ra soát đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt cho việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm nay. Sở Thông tin Truyền thông ra soát các nhiệm vụ cải cách hành chính đang thực hiện và chưa thực hiện được sau năm 2019, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Năm 2019, 100% bộ phận một cửa các cấp trong toàn tỉnh được kiện toàn và ban hành được quy chế hoạt động theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lập danh sách các thủ tục hành chính và tổ chức triển khai quy trình toàn bộ trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, nghiên cứu, đề xuất 131 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở 3 cấp để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. Các địa phương đã chú trọng giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí. Một số sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin áp dụng một cửa điện tử. Tính đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 615.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trên 605.000 hồ sơ, bao gồm trên 602.000 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ trên 99%. Quý vị và các bạn thân mến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 được coi là một trong những giải pháp đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của thành phố Thái Nguyên hiện nay. Điều này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ. Nhưng thời gian vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ này chưa được người dân trên địa bàn thành phố áp dụng nhiều. Phần cuối của chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.
Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, cuối năm 2017, thành phố khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Theo đó, công khai danh mục quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 với 158 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, giáo dục và đào tạo, công thương, quản lý đô thị. Người dân và các tổ chức có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ nơi nào có nối mạng Internet. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cho phép người sử dụng điền thông tin và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trực tuyến. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp qua cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Tiện ích là vậy, nhưng trên thực tế, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 còn khá khiêm tốn. Theo số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 14 tháng 11 năm 2019, trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý tại bộ phận một cửa thành phố có trên 11.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chỉ có trên 1.600 hồ sơ, đạt trên 14%. Không có hồ sơ nào được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Khảo sát tại bộ phận một cửa các xã phường trên địa bàn, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cũng hầu như chưa được thực hiện. Ông Phương Huy Quân, công chức tư pháp, hộ tịch xã Huống Thượng cho hay, mặc dù được triển khai từ đầu năm 2018, nhưng cho đến nay không có một trường hợp nào giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ này thông qua các hội nghị, hoặc tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Không chỉ có xã Thuần Nông như Huống Thượng, ngay cả phường Phan Đình Phùng nằm ở trung tâm thành phố, việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3-4 để giải quyết hồ sơ, giấy tờ hầu như chưa được thực hiện. Chị Nguyễn Thị Thảo, công chức văn phòng thống kê của phường thông tin, từ ngày triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, cuối năm 2017 đến nay, chưa có một trường hợp nào trên địa bàn đăng ký giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ trên. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, ngoài việc người dân và doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, họ còn có tâm lý e ngại, lo lắng bị thất lạc hồ sơ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân ở phường Phan Đình Phùng khi đi làm hồ sơ liên quan đến việc chia tách hộ khẩu, chia sẻ: "Tôi không nắm được quy trình làm thủ tục hồ sơ trên hệ thống như thế nào và vào đâu để tra cứu, vậy nên tôi cứ đến bộ phận một cửa của phường để giải quyết. Nếu có vướng mắc gì thì hỏi ngay cán bộ thì yên tâm hơn." Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 là xu hướng tất yếu giải quyết thủ tục hành chính trong xã hội phát triển và mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cho rằng, để tạo ra thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 thì cần phải có thời gian lộ trình. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu hơn và áp dụng dịch vụ tiện ích này. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây đã ta ra hơi, không cần lo ngại tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.